chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Một vụ việc được cho là tranh chấp kinh tế giữa hai doanh nghiệp khai khoáng có tiếng của tỉnh. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu như lãnh đạo của một trong hai doanh nghiệp không có những hành vi ứng xử thiếu kiềm chế. Từ vụ tranh chấp này khiến nhiều người suy ngẫm về văn hóa ứng xử.
Phòng chống tham nhũng luôn là chủ đề được sự quan tâm sâu sắc của người dân. Giải pháp được xác định mấu chốt trong phòng chống tham nhũng là kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức, thì gần như không phát huy được tác dụng. Biện pháp đúng tại sao không thể thực thi? Bài viết kiểm soát tài sản thu nhập thiếu cơ chế đảm bảo thực thi vẫn chỉ để báo cáo cho đẹp sẽ đề cập làm rõ về vấn đề này. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức pháp luật.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6, phát hiện hai nam thanh niên đi trên chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên gồm 4 người đã theo sát đối tượng. Đến tổ 18 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, hai đối tượng dừng xe trước cửa số nhà 69A, đường Bắc Nam. Sau đó một tên đứng ngoài, còn một tên đẩy cửa thủy lực vào trong nhà giật chiếc laptop hai cháu nhỏ đang sử dụng. Lúc này, bố mẹ các cháu đang ở dưới bếp. Khi ra đến cửa, đối tượng này đã bị các thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp lao vào, khống chế và thu giữ tang vật. Tên còn lại nhanh chóng chạy thoát. Sau đó, đối tượng đã được chuyển lên công an phường Gia Sàng. Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1996, trú tại tổ 10 phường Cam Giá. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Được biết, câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên thành lập năm 2014, gồm có 7 thành viên. Các thành viên câu lạc bộ là những người thuộc đội phòng chống tệ nạn xã hội của các phường trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, câu lạc bộ đã phát hiện và bắt được 5 vụ cướp giật tài sản, trả lại tang vật cho người bị mất.
Thời gian gần đây, có nhiều đối tượng giả danh là cán bộ công chức cơ quan ngành thuế đến các đơn vị doanh nghiệp để mời chào, dụ dỗ, dọa nạt, lừa đảo, ép mua sách, tài liệu. Trước thực trạng này, để ngăn chặn các hành vi lừa đảo nêu trên, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 2999/TCT-TTHT ngày 24 tháng 7 năm 2015, Cục Thuế tỉnh mới đây đã có thông báo đến các doanh nghiệp để nêu rõ quan điểm. Ngành thuế Thái Nguyên không có chủ trương cũng như không cử cán bộ đến doanh nghiệp hoặc gọi điện yêu cầu doanh nghiệp phải mua sách hoặc tài liệu về thuế. Việc mạo danh giả danh cán bộ thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thuế và hình ảnh người cán bộ thuế là những hành vi trái pháp luật. Vì vậy, Cục Thuế Thái Nguyên thông báo tới các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế biết và chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo trên. Cục Thuế tỉnh cũng lưu ý người nộp thuế, tất cả các tài liệu liên quan đến chính sách thuế đều được cơ quan thuế đăng trên website của Tổng cục Thuế hoặc Cục Thuế Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyen.gdt.gov.vn. Định kỳ hàng năm hoặc quý có chương trình tập huấn, Cục Thuế sẽ gửi giấy mời tới các doanh nghiệp. Nếu xuất hiện các đối tượng có hành vi giả mạo, giả danh cần phản ánh kịp thời qua đường dây nóng của cơ quan thuế và báo cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời.
Trung tuần tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt đối tượng Đồng Văn Hiệp, tức Hiệp Gà, sinh năm 1984, trú tại xóm Làng Triềng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2016, do tranh chấp thị trường mua bán cát, nhóm đối tượng do Đồng Văn Hiệp cầm đầu cùng khoảng 30 đối tượng khác đi xe ô tô và mô tô, mang theo hung khí gồm súng bắn đạn hoa cải, dao, tuyếp nước, gậy sông vào khu bãi cát của anh Đỗ Văn Thưởng, sinh năm 1988, ở xóm Đồng Chăn, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. Tại đây, nhóm của Hiệp đã ném gạch đá làm hỏng một số tài sản, gồm một xe ô tô, một xe mô tô, một tủ lạnh, 4 chậu cây cảnh của gia đình anh Thưởng và làm anh Nông Văn Nhân, sinh năm 1982, trú tại bản Pẹt, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn bị thương khi đang ngồi uống nước tại nhà anh Thưởng. Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn. Ngày 3 tháng 6 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định truy nã đối với Hiệp. Hiện nay, phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, dư luận trong tỉnh gần đây khá lưu tâm đến vụ việc được cho là tranh chấp kinh tế giữa hai doanh nghiệp khai khoáng có tiếng của tỉnh. Vụ việc sẽ không có gì đáng nói nếu lãnh đạo của một trong hai doanh nghiệp này không có những hành vi ứng xử thiếu kiểm chế.
Sự việc xảy ra khi bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến bộ Thái Nguyên ngăn chặn và tạm giữ hai chiếc xe tải loại 8 tấn và một chiếc máy xúc cỡ lớn khi tài xế các phương tiện này ngang nhiên cho xe vào bãi tập kết quặng sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn tại xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, xúc quặng mà không có giấy tờ hợp lệ. Sự việc cũng không có gì phức tạp nếu ngay sau đó cán bộ và nhân viên bảo vệ của công ty không nhận được những cú điện thoại gọi tới chửi bới, đe dọa, đồng thời chiếc xe ô tô con của nhân viên bảo vệ bị đập phá. Đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an huyện Đồng Hỷ nhận được các đơn tố cáo về những hành vi này thì dư luận mới vỡ lẽ. Chính một lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành là thành viên góp vốn cùng với công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến bộ Thái Nguyên đã yêu cầu nhân viên đưa phương tiện vào xúc quặng mà không có giấy tờ hợp lệ. Và thực tế thì chính vị lãnh đạo này cũng thừa nhận là đã gọi điện cho cán bộ và nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến bộ Thái Nguyên sau khi đưa phương tiện vào chở quặng và bị giữ lại. Tuy nhiên, theo thông tin từ công an huyện Đồng Hỷ, tại cơ quan điều tra, vị lãnh đạo này thừa nhận vì tức quá nên gọi điện chửi bới chứ không đe dọa và không đập phá xe như trong đơn tố cáo. Phía lãnh đạo công ty Hải Thành giải thích rằng do nghi ngờ bạn chung vốn khai thác và xuất hàng không minh bạch nên đã cho phương tiện đến để ngăn chặn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu pháp luật thì cụ thể sẽ có cơ quan điều tra làm rõ, nhưng việc tự ý đưa phương tiện vào lấy khoáng sản mà không đủ thủ tục giấy tờ cần thiết là hành vi trái pháp luật. Trước sự việc này, dư luận cũng cho rằng bất luận ai đúng ai sai sẽ có pháp luật giải quyết, nhưng việc ứng xử như vậy là không hợp tình hợp lý, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, uy tín doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp doanh nhân. Nhiều người cho rằng nếu nghi ngờ hoặc phát hiện có sự thiếu minh bạch trong hợp tác, các bên hoàn toàn có thể ngồi lại, làm rõ và thống nhất các cách giải quyết. Nếu không được, cần báo cáo đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, tránh những xung đột cần thiết. Thực tế thì đã có nhiều vụ việc tranh chấp trong hoạt động kinh tế diễn ra và bài học cho thấy, nếu mọi việc được giải quyết trên tinh thần tuân thủ luật pháp, có lý có tình, sẽ vừa giữ được hòa khí giữa các bên, ít thiệt hại về kinh tế, lại vừa không để lại hậu quả xấu. Dù sự việc trên hiện vẫn đang trong quá trình xem xét làm rõ, nhưng dư âm của nó đang lan nhanh trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh. Đây có lẽ là bài học chung cho các doanh nghiệp địa phương, nhất là khi nền kinh tế đang phát triển với tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Qua bài viết này, chúng tôi cũng muốn nói rằng chúng ta đang sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nên việc ứng xử không chỉ cần có văn hóa mà còn phải dựa trên những chế định nghiêm ngặt của luật pháp.
Việt Nam đẹp màu da pha mưa nắng, lấp lánh trong màu mắt cháu con nổi giống mau tiên dầu. Thời trang sức gai trồng ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững, tin vươn lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời. Cùng trao sức phi thường, nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn thước.
dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu tim mình, ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn, tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam giờ bước trời đất, người Việt Nam chung chỉ một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên.
Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên, phòng chống tham nhũng vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của người dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội. Theo đánh giá của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội và cử tri, cơ chế phòng chống tham nhũng của nước ta hiện nay được ví như con hổ không răng. Đặc biệt, giải pháp được xác định là mấu chốt trong phòng chống tham nhũng là kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức thì gần như không phát huy được tác dụng. Biện pháp đúng nhưng tại sao lại không thể thực thi? Vân Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Kiểm soát tài sản thu nhập, thiếu cơ chế đảm bảo thực thi, vẫn chỉ để báo cáo cho đẹp.
Luật phòng chống tham nhũng quy định rõ đối tượng nào có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập. Bên cạnh đó, luật còn xác định thêm nghĩa vụ của những người này phải kê khai tài sản và mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, vấn đề cần phải được nghiêm túc nhìn nhận lại là đối tượng kê khai đó đã đủ chưa, có hợp lý và cần thiết không? Liệu số lượng kê khai, cách thức tiến hành, biện pháp xác minh, nghĩa vụ giải trình và công khai bảng kê khai như hiện nay có kiểm soát được tính trung thực? Thực tế đã trả lời kiểm soát thu nhập của cán bộ công chức qua biện pháp kê khai tài sản như hiện nay chưa phát huy tác dụng trong phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 13 thẳng thắn đặt vấn đề. Chúng ta có kê khai nhưng lại thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả. chúng ta đang hoạch định chính sách trong một nền công vụ chỉ trông chờ vào sự tự giác của cán bộ, công chức mà quên rằng nói đến công vụ là nói đến kiểm soát có tính cưỡng chế của nhà nước. Ông Nguyễn Đình Quyền đề nghị, để phát hiện và phòng ngừa tham nhũng, trước hết phải phòng ngừa tham nhũng chính sách. Ngay trong các đạo luật, các biện pháp giải pháp phải hạn chế thấp nhất kẽ hở và khả năng tạo ra cơ chế xin cho. Bên cạnh đó, cần phải đánh giá và xem xét lại biện pháp kiểm soát thu nhập tài sản như hiện nay.
Muốn kiểm soát được tài sản, tôi đề nghị đưa vào mỗi một thiết chế thôi. Đó là tất cả các giao dịch của mọi chủ thể trong xã hội có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, nếu không thông qua ngân hàng thì được coi là bất hợp pháp. Người ta kiểm soát thông qua ngân hàng, người ta kiểm soát thông qua cơ quan thuế, người ta kiểm soát thông qua các cái công cụ quản lý. Còn đây chúng ta kiểm soát bằng cách là bảo ông kê khai, rồi ông đi, ông minh bạch, rồi ông tự giác, v.v. Đấy là chưa kể cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn theo một nguyên lý là nghĩa vụ chứng minh thuộc nhà nước. Chả chứng minh được bởi vì tôi tuồn hết cho con A, con B, con C, anh A, anh B, anh C, em A, em B, em C hết rồi. Kể cả ra nước ngoài hết rồi.
Công khai thông tin tài sản của người có chức vụ quyền hạn cũng là vấn đề cần bàn lại. Quy định như hiện nay có thực sự tạo điều kiện cho giám sát để từ đó phát hiện dấu hiệu nghi ngờ về tham nhũng hay không? Yêu cầu niêm yết tại trụ sở, nơi cư trú hay tổ chức họp để công bố đều chưa có tính khả thi. Đó là chưa kể đến cách thức có thể dẫn đến nguy cơ sử dụng thông tin về tài sản để làm hại đến uy tín, danh dự của người có tài sản. Ông Trần Văn Độ, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khóa 13 đề nghị cần phải thay đổi cách thức tiến hành.
Có những cơ quan, có những người có trách nhiệm, đặc biệt cơ quan tổ chức chống tham nhũng này là phải, anh có hoàn toàn có quyền hạn, anh có thể vào tài khoản của anh bất cứ không, tất cả ngân hàng có nghĩa vụ về cung cấp tài khoản gì của anh A, anh B, tôi là cơ quan của thẩm quyền, anh chỉ sử dụng cái thông tin đó để gì, trong cái phòng phát hiện phòng chống tham nhũng thôi. Còn anh sử dụng thông tin đó bằng một cái động cơ nào khác, với cái nội dung nào, mục đích nào khác thì anh sẽ bị. Bây giờ công khai họp chi bộ thì tôi là chánh án 10 năm nhận, bây giờ có bao nhiêu tài sản chứ mà chẳng điểm gì, có đủ anh nào trong cơ quan mới dám, tôi là chánh án, đủ anh nào dám phản ứng, rất khó.
Cùng quan điểm này, ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 13 nêu quan điểm.
Rõ ràng cần phải có cái quy định về cái trách nhiệm của các cái cơ quan cá nhân được giao thẩm quyền. Ví dụ là trong luật chúng ta quy định là phải công khai minh bạch hoạt động các cái cơ quan tổ chức trong mọi lĩnh vực đó. Đấy, như lâu nay không thực hiện nhưng mà cuối cùng có ai việc gì đâu. Những người đứng đầu các cơ quan đó vẫn lên chức lên quyền, nên chăng phải quy định rõ trách nhiệm về các cái cơ quan cá nhân chịu trách nhiệm trong cái việc thực hiện các cái quy định pháp luật này. Và trường hợp anh không thực hiện thì phải có biện pháp xử lý. Để chúng đề nghị chỗ này cũng cần phải có những biện pháp cụ thể. Và cũng đề nghị là chính phủ cứ sớm soạn thảo để ban hành cái luật kiểm soát thu nhập đối với người có chức vụ quyền hạn.
Hơn 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, nhiều biện pháp, giải pháp đã được đề xuất, được thực hiện. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là sự đầy đủ của số lượng các biện pháp, giải pháp, mà quan trọng đó là quá trình vận hành các giải pháp đó, cơ chế nào đảm bảo hiệu quả thực thi. Đặc biệt, qua kinh nghiệm của nhà nước thành công trong phòng chống tham nhũng, giải pháp được xem là quan trọng, mấu chốt là kiểm soát tài sản thu nhập. Nếu không có sự cam kết mạnh mẽ để có sự thay đổi phù hợp, những lo ngại trong công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn đó.
Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát được tài sản thu nhập không chỉ giúp cho công tác phòng chống tham nhũng mà còn chống được rửa tiền, trốn thuế, cho vay nặng lãi, trốn nghĩa vụ thi hành án dân sự, chống sở hữu chéo ngân hàng, chuyển dịch tài sản bất hợp pháp. Với nhiều lợi ích kép như vậy, biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập cần được thực hiện như thế nào để phát huy tác dụng? Đây là nội dung được các chuyên gia quan tâm. Minh Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài Kiểm soát tài sản thu nhập cần thay đổi như thế nào?
Kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức được xem là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát tình hình, nhưng việc thực hiện các quy định còn nặng về hình thức và mang tính đối phó. Ông Nguyễn Khắc Chanh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định cho rằng việc tổ chức thực hiện thường vướng mắc.
Việc kê khai tài sản nó là tài liệu mật quản lý trong hồ sơ cán bộ công chức. Thì xin người ngoài làm sao được xem vào đấy? Thế người dân không thể biết được cái việc anh kê khai đúng hay sai. Thứ hai nữa là gì? Cái việc mà thẩm tra xác minh, chúng ta kê khai thì nhiều, nhưng thẩm tra xác minh thì ít. Luật và quy định chúng ta là các cơ quan được phép thẩm tra xác minh, nhưng mà không hay sao. Phải khi được giao với anh được thẩm tra xác minh, hoặc là khi nào có đơn thư khiếu nại tố cáo về việc kê khai không minh bạch đó, mà được cơ quan có thẩm quyền giao, lúc đó cơ quan có thẩm quyền đưa đi làm, chứ tự dưng chả hay có quyền đi làm.
Ông Bùi Ngọc Thanh, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đề nghị.
Tôi nghĩ là phải công khai là và sau một nhiệm kỳ là kê khai lại xem. Và từ đó là chúng ta có thể phát hiện được là anh trong sáng đến mức độ nào, anh liêm khiết đến mức độ nào, anh có tham nhũng hay không. Nếu mà chúng ta không làm cái việc kiểm tra cái kê khai tài sản, không minh bạch hóa cái kiểm kê tài sản ấy, thì nó vẫn tiếp tục lùng nhùng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về cái kê khai đó. Cấp trên một cấp phải kiểm tra những cái chức danh mà thuộc phạm vi quản lý của mình xem là kê khai có đúng hay không.
Theo các chuyên gia, việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không kiểm soát được sự lưu chuyển của dòng tiền hay tài sản trong xã hội. Điều này đã được giải đáp từ rất nhiều những vụ án tham nhũng lớn. Hầu như tài sản tham nhũng đã được chuyển giao cho người thân, họ hàng hoặc thậm chí chuyển ra nước ngoài. Vì vậy, xác định trách nhiệm tài chính nguồn gốc tài sản thu nhập không chỉ là của người có chức vụ quyền hạn mà là của bất kỳ ai. Có nghĩa bất kỳ một công dân nào cũng phải sẵn sàng trả lời hay giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về một khoản tiền hay tài sản nào đó mà cơ quan đó thấy rằng có dấu hiệu không bình thường. Để làm được điều đó, cần quan tâm hơn đến việc tạo ra các công cụ để kiểm soát toàn bộ xã hội như thông qua công cụ thuế, sử dụng mọi thanh toán qua tài khoản, hạn chế tiền mặt. Về nghĩa vụ giải trình phần nguồn gốc tài sản tăng thêm, hiện nay chúng ta đang gặp khó bởi thực tế rất khó xác định được các khoản thu nhập ngoài lương của cán bộ công chức. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống Tham nhũng Thanh tra Chính phủ cho rằng một số biện pháp cần phải lưu ý khi thực hiện.
Phải hoàn thiện cái chế định về kiểm soát tài sản thu nhập, thanh toán qua tài khoản này, chi tiêu giá trị lớn là phải qua tài khoản chứ không thể tiền mặt được. Phải giải trình tài sản tăng thêm đối với tất cả cán bộ công chức viên chức là người có chức vụ quyền hạn chứ không phải chỉ mấy cái người kê khai tài sản. Rồi chúng ta phải tính toán để có thể tịch thu cái tài sản là bất minh. Nghĩa vụ chứng minh đúng, đây là một cái vấn đề rất khó, nếu mà chúng ta muốn tịch thu tài sản bất minh phải vượt qua cái này. Thế thì vừa rồi tôi có nghiên cứu một cái kinh nghiệm của Indo rất hay. Tức là họ phân loại ra, đối với những cái giao dịch mà nó mang tính bình thường trong xã hội thì nghĩa vụ chứng minh là của nhà nước. Nhưng từ một cái số tiền giá trị tài sản rất là lớn trở lên thì nghĩa vụ chứng minh đảo, nghĩa vụ chứng minh phải là của người có tài sản.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị cần tăng tính độc lập của các cơ quan phòng chống tham nhũng với cơ chế giám sát hiệu quả. Đồng thời pháp luật cần tạo ra cơ chế thực thi mạnh mẽ hơn với khả năng áp dụng chế tài và quy định những trường hợp có thể áp dụng tịch thu tài sản phạm tội. Không nhất thiết phải dựa trên bản án hình sự.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Hỏi đáp pháp luật về phòng chống ma túy. Quy định pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy. Để phòng chống và kiểm soát ma túy, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào? Điều 3 luật phòng chống ma túy nghiêm cấm các hành vi sau đây. 1. Trồng cây có chứa chất ma túy. 2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. 3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xúi dục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. 4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy. 5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội ma túy mà có. 6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy. 7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng chống ma túy. 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy. 9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.
Trách nhiệm phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 4, điều 5, luật phòng chống ma túy quy định về trách nhiệm phòng chống ma túy như sau. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Cá nhân tổ chức nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú đi lại trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật phòng chống ma túy và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về phòng chống ma túy. Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma túy và sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, kết hợp phòng chống tệ nạn ma túy với phòng chống các tội loại HIV/AIDS, và các tệ nạn xã hội khác. Nhà nước Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về phòng chống ma túy và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng chống ma túy.
Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức trong phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 6, Điều 7, Điều 8 Luật Phòng chống ma túy quy định về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức trong phòng chống ma túy. Cụ thể như sau. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy. Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác. Tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng. Theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin tố giác về tệ nạn ma túy. Phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma túy, tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. Tại các vùng phải xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy, quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả.
Trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 10 Luật Phòng chống ma túy quy định về trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong phòng chống ma túy như sau. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng chống ma túy, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên, quản lý chặt chẽ ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy. Phối hợp với gia đình, cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng chống ma túy. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy.
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 9 Luật Phòng chống ma túy quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền giáo dục nhân dân kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, phòng ngừa ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma túy, giám sát hoạt động phòng chống ma túy ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư, phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy, tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759.
Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, phát thanh viên, kỹ thuật viên Hạnh Vân, Đinh Thành. Chương trình có sử dụng bài viết từ nguồn của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Mọi ý kiến thắc mắc, các câu hỏi liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.